Tâm của Phật niệm niệm đều mong sao chúng sanh sẽ sớm ngày thành Phật. Hải Hiền Lão Hòa Thượng đáng lý ra Ngài có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc vào lúc nào? Theo cách nhìn nhận của tôi là vào trước năm 30 tuổi. Pháp môn này là do sư phụ dạy cho Ngài vào năm 20 tuổi khi Ngài đi xuất gia. Dặn Ngài một câu A-di-đà Phật cứ thế mà niệm. Ngài từ khi 20 tuổi đến năm 30 tuổi trong vòng 10 năm. Làm sao có chuyện không vãng sanh được? Ngay cả người thợ bá nồi còn được 3 năm đứng mà vãng sanh. Người thợ bá nồi hồi đủ điều kiện, Ngài Hải Hiền cũng đầy đủ. Thật thà nghe lời, thật làm. Hải Hiền Lão Hòa Thượng cũng đủ những điều ấy. Dùng chân tâm niệm câu Phật hiệu này, dùng tâm thanh tịnh mà niệm, dùng tâm cung kính niệm, Ngài Hải Hiền cũng đủ cả. 10 năm nhất định vãng sanh. Vì sao Ngài chưa vãng sanh? 30 tuổi là có thể đi được rồi, vậy mà kéo dài thọ mạng mà đến năm 112 tuổi. Trong quá trình này toàn là biểu pháp, toàn bộ đều là Bồ Tát đang giáo hóa chúng sanh, không phải dùng ngôn giáo mà là dùng thân giáo biểu diễn cho chúng ta xem. Người biết cách nhìn sẽ hiểu được, người không biết nhìn xem chẳng hiểu gì. Nếu là người hiểu biết, bạn thử đem kinh Vô Lượng Thọ, đem chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ và cái đĩa này ra đối chiếu thử xem. Có câu kinh văn nào Ngài không làm được không? Chúng ta chỉ là đọc kinh thôi. Còn Hải Hiền Lão Hòa Thượng biến lời kinh thành cuộc sống của mình, biến thành công việc, trở thành cung cách xử việc đối người tiếp vật của Ngài. Đây là sống. Vừa học vừa làm, vừa làm vừa học. Đây là sự thật, không hề giả. Biết học Tịnh Tông, biết tu Tịnh Độ. Ngài Hải Hiền là người đầu tiên của cõi Ta Bà. Chúng ta phải lấy Ngài làm gương. Trong số chúng đồng học hiện giờ có người nghe chiếc đĩa này một ngày đến 5 lần. Tôi bây giờ một ngày cũng nghe 5 lần. Càng nghe càng có ý vị, không thể dứt ra được. Biểu pháp sau cùng chính là cầm quyển sách Tăng Khen Tăng này. Đây là do A-di-đà Phật căn dặn Ngài. Sau khi hoàn thành biểu pháp này, A-di-đà Phật sẽ mang Ngài đến thế giới cực lạc. Đây là tấm hình cuối cùng của Ngài. Ngài đắp y trên người, cầm lấy quyển sách này đưa lên, kêu mọi người chụp hình cho Ngài. Điều biểu pháp lần cuối, người soạn ra quyển sách này là Hoành Lâm Pháp Sư. Sức khỏe của thầy ấy gần đây không tốt. Thầy bệnh rồi. Có đồng học báo tin này cho tôi. Tôi cử người đến thăm thầy ấy. Mỗi ngày tôi đều hồi hướng cho thầy. Tôi cầu A-di-đà Phật, mong Ngài kéo dài thọ mạng cho Hoành Lâm, giống như Ngài đã làm với Hải Hiền Lão Hòa Thượng vậy. Thầy ấy tu rất tốt, phải để thầy ấy làm ra một tấm gương tốt cho người niệm Phật nhìn thấy. Thành ác linh thôi. Hy vọng đồng học chúng ta cầu nguyện cho thầy. Tôi nghe người khác nói, Hoành Lâm Pháp Sư từng gặp tôi một lần. Hình như là vào 20 năm trước. Lúc đó lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh thăm Triệu Phát Lão. Thầy ấy là người tiếp đón tôi. Lúc đó thầy còn trẻ nên tôi không để ý. Sau khi Phát Lão vãng sanh, tôi không còn cơ duyên đến Bắc Kinh nữa. Bây giờ Hoành Lâm Pháp Sư đang sống tại Bắc Kinh. Để soạn ra quyển sách này là điều vô cùng khó. Trong đó có rất nhiều sự việc ngay cả bản thân tôi cũng quên rồi. Trong tâm tôi không nhớ những việc này, chỉ để mỗi A-di-đà Phật. Thầy ấy sưu tập tài liệu rất phong phú. Tôi xem rồi rất cảm động. Vì Pháp Sư này hộ trì chánh pháp, hộ trì tịnh tông, chúng ta hãy cầu Phật kéo dài tuổi thọ cho thầy, để thầy thêm phước thêm huệ. Không những đối với Phật giáo Trung Quốc mà cả Phật giáo toàn thế giới, thậm chí là đối với tất cả tôn giáo, thầy đều có cống hiến. Thọ mạng thầy mà dài thêm, thầy sẽ làm ra cống hiến càng lớn hơn nữa. Vì nhân loại trên trái đất có thể tiếp tục tồn tại, mong rằng tôn giáo phải đoàn kết. Nếu tôn giáo trở thành người một nhà, không những các tông các phái của Phật môn phải nên tán thán lẫn nhau, mà đối với những tôn giáo khác, chúng ta đều nên ca ngợi lẫn nhau. Tất cả thành quả mà tôi đã làm trong vòng mười mấy năm qua, tương lai sẽ ngày càng thù thắng. Tôn giáo phải nên đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, học tập lẫn nhau, quan tâm nhau, chăm lo cho nhau, cùng nhau hợp tác. Như thế sẽ giúp hóa giải xung đột, hóa giải những lo ngại bất an cho xã hội. Thật đúng như Kinh Phật có nói, giúp cho hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui. Đây chính là mục tiêu, phương cách trong tôn giáo, chính là dạy mọi người phá mê khai ngộ. Họ giác ngộ rồi, tự nhiên sẽ an lạc. Họ không mê hoặc nữa thì liền hết khổ thôi. Phật là như thế, mà mỗi tôn giáo đều là như thế. Hoằng Lâm Pháp Sư có cái tâm lượng ấy, có thể bao dung. Thầy ấy có thể nhìn xa trông rộng, thấy được rõ ràng. Đây là một vị Pháp Sư hiếm có. Chúng ta phải học hỏi thầy. Hôm nay chúng ta đọc được lời mà Thế Tôn phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc. Di Lặc Bồ Tát nhất định phải thuyết kinh này trong hội Long Hoa, mãi cho đến tận cùng đời vị lai nhất định thường nói kinh này chẳng dứt. Mỗi một vị Bồ Tát, tôi tin đều giống như Di Lặc Bồ Tát vậy. Chúng ta xem tiếp một đoạn nữa. Đoạn thứ tư là chuyển chuyển hoàng hộ. Kinh văn viết rằng hết thảy Bồ Tát trong hiền kiếp đều đến tập hội. Phần trước là ba vị Bồ Tát thượng thủ, gồm Phổ Hiền, Văn Thù, Di Lặc, đại biểu cho hiền kiếp. Hết thảy Bồ Tát chứng tỏ rất nhiều người đều đến tập hội. Niệm Lão giới thiệu với chúng ta hiền kiếp, chủ kiếp hiện tại tên là hiền kiếp. Trong đại kiếp này, kiếp ý là nói đến thời gian. Đơn vị của một khoảng thời gian dài. Được gọi là kiếp. Hai mươi tiểu kiếp thì chữ kiếp đó được tính như thế nào? Cách tính có rất nhiều, không nhất định. Thông thường dùng kiếp tăng với kiếp giảm. Phật nói với chúng ta thọ mạng của người thế gian tuổi thọ con người dài nhất là 84,000 tuổi. Theo cách tính hiện nay của chúng ta chính là 84,000 tuổi. Tuổi thọ con người ngắn nhất là 10 tuổi. Từ thời điểm 10 tuổi đó bắt đầu, cứ 100 năm lại tăng thêm 1 tuổi, tăng đến khi đạt 84.000 tuổi. 84.000 tuổi là cao nhất, không có cái nào cao hơn cái này. Từ lúc 84.000 tuổi này thì cứ 100 năm lại giảm đi 1 tuổi, giảm đến khi đạt mốc 10 tuổi. Cứ một tăng một giảm như thế gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp là một chung kiếp. Chung kiếp có 4 cái. 4 chung kiếp là một đại kiếp. Chung kiếp tức là chu kỳ của thành trụ hoại không. Những hiện tượng này chúng ta sẽ không thấy được vào ban ngày, nhưng vào buổi tối nhìn lên bầu trời có rất nhiều ngôi sao mà bạn nhìn thấy là hình ảnh ở vào chung kiếp. Những hành tinh đó đều có thành trụ hoại không.